Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Mô hình trồng bưởi được tập trung nhân rộng và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu cao của thị trường dịp Tết. Hình ảnh con chuột trong đồ trang trí Tết Canh Tí 2020. Thành phố Bắc Giang thực hiện chỉnh trang đô thị, diện mạo nông thôn trong dịp trước Tết Nguyên đán.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Vụ đông năm nay, huyện Tân Yên trồng trên 280 hectare hành tỏi. Qua thu hoạch cho thấy, năm nay hành tỏi bán được giá. Tại các cánh đồng mẫu của xã Liên Trung, huyện Tân Yên, hành củ đã được thu hoạch gần hết và nông dân đang bắt đầu thu hoạch tỏi. Liên Trung là đất hành truyền thống của huyện Tân Yên. Những năm gần đây, địa phương đã xây dựng hai cánh đồng mẫu trồng hành tỏi diện tích trên 60 hectare trong tổng số 80 hectare hành tỏi của cả xã. Hành tỏi vụ đông ở Liên Trung cho năng suất từ 5 đến 7 tạ trên một sào. Giá 1kg hành tươi năm nay cũng từ 28 đến 30.000 đồng 1kg. Tỏi có giá 27.000 đồng 1kg, cao gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngoài Liên Trung, tại huyện Tân Yên còn có xã Việt Lập và Quế Nham cũng phát triển cây hành. Tổng diện tích hành tỏi vụ đông hàng năm tại Tân Yên trên 280 hectare, tăng gần 50 hectare so với vụ đông năm trước.
Thưa quý vị và các bạn, bưởi là loại trái cây không thể thiếu trong mâm ngũ quả dâng tổ tiên vào dịp Tết. Những năm gần đây, nhiều mô hình trồng bưởi thờ có chất lượng mẫu mã đẹp, được khắc chữ, uốn hình độc đáo phát triển tại các địa phương trong cả nước. Phóng sự sau đây tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn một mô hình như vậy.
Cách đây 10 năm, trong khi nhiều gia đình ở xã Phúc Hòa tiến hành chuyển đổi từ trồng vải sang trồng các loại cây ăn quả như ổi, bưởi diễn, bưởi đỏ, thì gia đình bà Giáp Thị Trí lại mạnh dạn trồng thử nghiệm loại giống bưởi thờ. Đây là giống bưởi có mẫu mã quả đẹp, có mùi thơm, để thờ mỗi dịp Tết. Bà Giáp Thị Trí ở thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên cho biết.
Bưởi này nó cũng rất là dễ tính, vì mình chăm sóc thì nó không tốn kém nhiều. Đấy, mình cũng chỉ có bón nước đủ này, rồi thì phân thì mình chủ yếu là cái phân hữu cơ.
Chỉ với 14 cây bưởi thờ, mỗi năm dịp Tết cho thu hoạch hơn 5.000 quả bưởi, với mức giá bình quân từ 15 đến 20.000 đồng một quả bán tại vườn. Gia đình bà Trí có thu nhập đáng kể so với các loại cây trồng khác. Bưởi thờ của gia đình bà cung cấp ra thị trường nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vườn bưởi của gia đình bà Trí còn được biết tới bởi sự độc đáo khi năm nay thử nghiệm áp dụng kỹ thuật khắc chữ nổi và tạo hình trên quả bưởi. Bà Trí cho biết thêm.
Khi mà bưởi bắt đầu vào múi thì mình sẽ lúc đấy là dùng dây thắt và sẽ đo, chia cả bưởi làm 3 phần để... 1/3 là bắt đầu mình thắt, còn phần dưới mình để ra 2/3. Thì khi quả bưởi nó phát triển thành cái trái bưởi hồ lô thì nó sẽ được cân đối. Và khi mình đặt lên trên ban thờ vào ngày Tết, trên nải quả thì mình sẽ được một cái mâm ngũ quả tuyệt vời.
Đánh giá về mô hình này, ông Trần Đức Hanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên nói.
Đây là một cái mô hình đầu tiên của xã. Ngoài cái việc mà trồng bưởi bình thường ra thì đối với bà con nông dân cũng rất có cái sức sáng tạo. Đấy, như là các anh các chị xem là họ đã thắt lại thành những cái hồ lô. Đấy, làm sao là tạo vừa dáng mẫu mã để mà trưng bày ngày Tết. Thường ngày Tết thì mỗi gia đình nhà nào cũng có một vài quả bưởi để mà đặt lên cái mâm ngũ quả để thắp hương. Thì đây cũng là một cái mô hình mang lại cái hiệu quả kinh tế cao cho người làm vườn.
Những trái bưởi vàng, nhẵn đẹp và độc đáo, mô hình trồng bưởi thờ của gia đình bà Trí đang tiếp tục tập trung nhân rộng và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu cao của thị trường dịp Tết.
Năm 2019, huyện Yên Thế phấn đấu nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia lên 85,4%. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 58 trên 65 trường học ở các cấp học đạt chuẩn quốc gia, đạt 89,2%, vượt 3,8% so với kế hoạch. Có được kết quả trên là do huyện Yên Thế luôn quan tâm chỉ đạo các trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà gắn với chất lượng mũi nhọn, nhất là ở các xã vùng cao, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, ưu tiên các trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.
Thực hiện chủ trương của tỉnh về công tác xã hội hóa các dịch vụ y tế trong các bệnh viện công lập, đến nay Trung tâm Y tế huyện Tân Yên đã triển khai được 7 dịch vụ theo yêu cầu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải đầu tư của nhà nước cũng như nâng cao thu nhập cho các cán bộ y bác sĩ. Các dịch vụ được Trung tâm Y tế huyện Tân Yên triển khai thành công đó là khám chữa bệnh theo yêu cầu, giường nằm theo yêu cầu, khám và điều trị bằng y học cổ truyền, phẫu thuật, thủ thuật theo yêu cầu, kế hoạch hóa gia đình, tiêm vaccine, tắm cho trẻ em, quầy thuốc bệnh viện. Để triển khai được các dịch vụ theo hướng xã hội hóa, Trung tâm đã huy động tài chính của các tổ chức cá nhân để đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại. Để đảm bảo yêu cầu cao của người bệnh từ các dịch vụ xã hội hóa, Trung tâm Y tế huyện đã thường xuyên ký kết hợp đồng cũng như mời các bác sĩ giỏi của tuyến trên về phẫu thuật như chuyển giao các kỹ thuật mới theo hình thức cầm tay chỉ việc cho đội ngũ các bác sĩ của trung tâm. Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên đang nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội hóa được triển khai.
Sáng ngày 12 tháng 1 tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, Hội Thầy Thuốc Trẻ tổ chức chương trình khám cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi của 3 thôn Hoàng Mai 1, 2, 3. Tại đây đã có 150 người cao tuổi, người khuyết tật, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài việc chẩn đoán ban đầu trên cơ sở triệu chứng lâm sàng một số bệnh, các y bác sĩ còn tư vấn hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng tránh một số bệnh tật, phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng hợp lý cho người dân. Việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại cơ sở đã giúp đỡ chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh hàng năm cho người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật. Nhân dịp này, Aribank chi nhánh Bắc Giang 2 và báo Dân Trí đã cho tặng nhiều suất quà và áo ấm cho người già neo đơn, người khuyết tật.
Sáng ngày 12 tháng 1 tại xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Dũng đã tổ chức ngày hội Cơm ngon con khỏe, thu hút hơn 400 trẻ em phụ nữ trên địa bàn tham gia. Tại ngày hội, trẻ em phụ nữ được các chuyên gia dinh dưỡng cung cấp những kiến thức về an toàn thực phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu sạch và an toàn cho các bữa ăn đến quá trình sản xuất và tiêu thụ các loại thực phẩm sạch, cũng như được giới thiệu các bữa ăn ngon đạt chuẩn sạch dinh dưỡng góp phần thực hiện năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đây là dịp trẻ em phụ nữ nâng cao nhận thức trong quá trình sản xuất cũng như chế biến và tiêu thụ các loại thực phẩm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội, nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng.
Năm Canh Tý 2020, nhiều gia chủ tin rằng đây là một năm rất thích hợp để làm ăn, thăng tiến và đón nhận nhiều thành công rực rỡ. Chính vì thế hình tượng con chuột được nhiều người tìm mua để trang trí trong gia đình. Từ những nhu cầu đó mà nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã cho ra mắt các loại đồ trang trí phong thủy có hình tượng con chuột để đáp ứng nhu cầu của người dân. Sinh năm 1984, chị Nguyễn Thị Thắng đến từ huyện Lạng Giang đang có nhu cầu tìm cho gia đình một món đồ phong thủy gắn với hình tượng con chuột. Với chị, hình ảnh con chuột không chỉ là vật trưng bày, trang trí không gian căn nhà, mà còn là linh vật may mắn cho bản thân và gia đình chị. Là con vật đứng đầu tiên của 12 con giáp, chuột là biểu tượng cho sự sung túc thịnh vượng, bởi đó là loài rất giỏi kiếm ăn. Trưng bày hình tượng con chuột phong thủy trong nhà cũng là mong muốn mang lại thuận lợi, suôn sẻ trong công việc làm ăn của nhiều gia đình. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường đồ phong thủy hiện đang rất sôi động. Mỗi người, mỗi gia đình đều mong muốn lựa chọn được cho mình những món đồ phong thủy với hình tượng con chuột phù hợp để có một năm mới bình an, may mắn. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang tiếp nhận hơn 100.000 đơn vị máu. Kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu trung ương giao hàng năm. Trong đó, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện của tỉnh đạt 1,2%. Đây là kết quả thành công từ các chiến dịch hiến máu tình nguyện, mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên chương trình.
Lần thứ ba, chị Nguyễn Thị Hồng Vân, đoàn viên công đoàn công ty Điện lực Bắc Giang tham gia hiến máu tình nguyện tại lễ hội Xuân Hồng. Đối với chị Vân, mỗi lần tham gia hiến máu tình nguyện lại cảm thấy tự hào hơn khi được góp phần cùng với xã hội giúp những người cần máu để cứu sống tính mạng. Chị Vân chia sẻ.
Mình rất là tự hào khi là một trong những đoàn viên thanh niên của công ty Điện lực Bắc Giang tham gia hiến máu ở tất cả các đợt. Và đây cũng là nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam mình.
Năm nay cũng là năm thứ 5, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chọn ngày Chủ nhật đỏ để mở đầu cho lễ hội Xuân Hồng. Tham gia chiến dịch này có những người đã hiến máu hơn 10 lần. Đây là lời của chị Nhữ Thị Hồng Quyên, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, và chị Nguyễn Thị Vĩnh Hà ở phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang.
Đây là lần thứ 12 tôi hiến máu. Hoạt động hiến máu này rất ý nghĩa. Mình thấy mình góp được cái gì thì là mình góp cái công sức của mình ấy. Mình nghĩ là cái việc này là lên nào.
Với thông điệp hiến máu cứu người, Sinh mệnh của bạn và tôi, ngày Chủ nhật đỏ sẽ được tổ chức tại 40 tỉnh thành phố với gần 80 điểm hiến máu, dự kiến tiếp nhận từ 45 đến 50.000 đơn vị máu, đáp ứng 50% nhu cầu máu chữa bệnh trong tất cả cơ sở y tế trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí. Tại tỉnh Bắc Giang, đợt hiến máu tình nguyện sẽ kéo dài từ nay đến ngày 15 tháng 3, với chỉ tiêu tiếp nhận 3.000 đơn vị máu, đạt 20% chỉ tiêu cả năm 2020. Bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang cho biết thêm.
Để đạt được số lượng 15.500 đơn vị máu do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động tỉnh nguyện giao, trung giao thì tỉnh Bắc Giang sẽ tích cực vận động và giao chỉ tiêu cho các huyện thành phố để vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện.
Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, ngoài tập trung cho công tác tuyên truyền, năm nay Hội Chữ thập đỏ tỉnh tuyển chọn 100 tình nguyện viên nòng cốt tham gia đội hiến máu trực 24/24 giờ, sẵn sàng hiến máu cấp cứu trong những ngày Tết. Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp nhận hiệu quả, chủ động nguồn máu dự phòng, giảm bớt áp lực cho các cơ sở y tế trong cứu chữa người bệnh. Chuyển sang một số nội dung khác, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Bắc Giang đã dành hơn 30 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị. Nhiều tuyến phố khu vực được cải thiện hạ tầng, trồng thêm nhiều cây xanh. Trong đợt chỉnh trang dịp Tết, thành phố Bắc Giang tập trung nhiều hạng mục cải tạo, chỉnh trang khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2. Thời gian gần đây, thành phố cũng triển khai thi công lát đá, trồng cây xanh, lắp đặt màn hình LED cỡ lớn có diện tích 50m² tại khu vực này. Trong dịp này, thành phố Bắc Giang thực hiện chỉnh trang trồng mới, sắp xếp cây xanh, trang trí đèn, hoa Tết ở một số khu vực trung tâm tuyến đường lớn. Triển khai thi công những ngày gần Tết nên các đơn vị thi công đã tập trung cao nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu buôn bán sinh hoạt của nhân dân. Ngoài nguồn ngân sách của thành phố, một số xã phường cũng đã dành nguồn ngân sách địa phương thực hiện chỉnh trang đô thị, diện mạo nông thôn trong dịp trước Tết Nguyên đán.
Huyện Lạng Giang vừa tổ chức giải Việt giã truyền thống lần thứ 41 năm 2020, thu hút sự tham dự của đông đảo vận động viên. Tham dự giải có trên 300 vận động viên đến từ 23 xã thị trấn, 28 nhà trường và một đơn vị quân đội trên địa bàn. Tại giải năm nay, vận động viên của các đơn vị tham gia thi đấu ở các nội dung nam trung học cơ sở, nữ trung học cơ sở, nam trẻ, nữ trẻ, nam vô địch, nữ vô địch. Các nội dung thi đấu diễn ra quyết liệt hấp dẫn. Vận động viên của các đơn vị đã thể hiện được ý chí quyết tâm, tinh thần cố gắng, qua đó làm nên những màn so tài đầy hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Giải Việt giã huyện Lạng Giang được tổ chức hàng năm là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm duy trì thúc đẩy phong trào Việt giã trong toàn huyện, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh các nhà trường và thanh thiếu niên các xã thị trấn, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu lao động và học tập. Thông qua giải, ban tổ chức đã lựa chọn ra đội hình đội tuyển huyện Lạng Giang chuẩn bị thi đấu giải Việt giã Bao Bắc Giang sắp diễn ra.
Khoảng 3 giờ 05 phút sáng ngày 12 tháng 1, tại khu vực dốc sàn xã Phượng Sơn, huyện Lục Nam xảy ra vụ cháy cửa hàng tạp hóa. Vụ hỏa hoạn khiến gia đình bị thiệt hại nhiều về tài sản. Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng tạp hóa của gia đình ông Trần Phương Đông tại ngõ số 1, tổ 4, khu Phú Sàn, huyện Lục Nam. Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều 4 xe chữa cháy và 30 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Tại thời điểm trên, đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn cũng điều động 2 xe chữa cháy, công an huyện Lục Nam điều động 25 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đến khoảng 5 giờ 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Mức độ thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Theo báo Bắc Giang điện tử, ngày 11 tháng 1 tại km 97 100 quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô kéo theo rơ móc làm 2 người chết, 1 người bị thương. Các nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Duy sinh năm 2001 ở khu đồn 20 và Lê Thị Khánh Ly sinh năm 2005 ở thôn Chí Miều, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang. Người bị thương là Đặng Đức Hiếu sinh năm 2001 ở khu 1 thị trấn Kép, Lạng Giang. Theo hồ sơ điều tra, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 11 tháng 1, tại km 97 100 quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, xe máy biển kiểm soát 12L118999 do Đặng Đức Hiếu điều khiển đi hướng Lạng Sơn, Hà Nội, chở Duy và Ly. Khi đang lưu thông đã xảy ra va chạm với xe ô tô cùng chiều, đang chuyển hướng rẽ trái biển kiểm soát 37C33081, kéo theo rơ móc 37R02390. Tài xế ô tô là Nguyễn Tư Huynh sinh năm 1978, ở thôn Trường Xuân, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hậu quả Duy và Ly tử vong tại chỗ, Hiếu bị trọng thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, xe máy hư hỏng nặng. Được biết tại thời điểm trên, 3 người trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm. Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Mai Thanh qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.